This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi thời sự buổi trưa phối hợp ba miền với Mộng Lan từ Nam California, Hoàng Tín từ Dallas, Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ tư giữa tuần hôm nay. Houston hôm nay trời nhiều mây và bây giờ là 84 độ. Hôm nay cơ hội mưa thì vào khoảng 50% và có thể lên cao 89 độ, tối nay xuống thấp 56. Ngày mai thì trời thật đẹp, không có mưa, cao 84 và thấp 70. Sang đến ngày thứ bảy thì cơ hội mưa lại tăng lên là 60% và chủ nhật là 40%. Vâng, California thì nắng vẫn đẹp phải không chị Mộng Lan?
Dạ thưa đúng như vậy. Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, chị Kim Thoa và anh Hoàng Tín. Nam California ngày hôm nay trời vẫn nắng đẹp và sẽ không có cơ hội mưa từ giờ cho đến cuối tuần này. Cao nhất hôm nay là 78, thấp nhất 57. Ngày mai và ngày mốt và ngày thứ bảy thì nhiệt độ sẽ từ 80 đến 85, ban đêm xuống thấp vào khoảng 60 đến 62 độ. Và ngày hôm nay thì mây mỏng rất là cao và trời xanh ngàn ngặt rất là đẹp. Không biết tại Dallas thì như thế nào, thưa Hoàng Tín?
Dạ vâng, Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, chị Kim Thoa. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas, phổ quốc của chúng tôi là 64 độ, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến 67, thấp nhất là 50 với khoảng 20% cơ hội mưa. Bước qua ngày mai, cao thấp sẽ là 80 và 66 với 10% cơ hội mưa. Cơ hội mưa thực sự đến với vùng Dallas, phổ quốc là vào weekend này thứ bảy và chủ nhật. Thưa quý vị, 80% cho ngày thứ bảy và 40% cho ngày chủ nhật. Xin được trở lại chị Kim Thoa.
Dạ vâng, và bây giờ thì mời quý thính giả theo dõi những bản tin thế giới. Thưa quý vị, lực lượng bảo vệ bờ biển Ả Rập Xê Út đã bắn chìm một con tàu không người lái, chứa đầy chất nổ, đang lao về hướng một nhà máy dầu nằm trên bờ biển Tây Nam của Ả Rập Xê Út. Tin tức của ngày hôm nay 26 tháng 4 dẫn thông cáo báo chí của Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út cho biết rằng con tàu được phát giác xuất phát từ một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi Yemen và chạy thẳng về hướng nhà máy phân phối sản phẩm lọc dầu của tập đoàn Aramco trước khi bị bắn hạ. Theo Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út cho biết rằng chiếc tàu đã gia tăng tốc độ sau khi đi vào hải phận của Ả Rập Xê Út. Và sau khi xác định không có ai trên tàu, phía lực lượng bảo vệ bờ biển đã bắn vào động cơ và đánh chìm con tàu này khi nó cách nhà máy ở vùng Gia Dân khoảng 2 cây số 8. Con tàu này chở đầy sức nổ có công phá mạnh, theo tin từ phía Ả Rập Xê Út. Và chính phủ của Ả Rập Xê Út tuyên bố sẽ chặn đứng mọi âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào Vương quốc Hồi giáo và tố cáo các tay súng Houthi đang cố tình phá hoại các giàn khoan dầu và gây bất ổn cho hải phận nước này bằng cách tàu chở theo chất nổ và thủy lôi. Hồi tháng riêng vừa qua thì hai thủy thủ Ả Rập Xê Út đã thiệt mạng trong một vụ tấn công liều chết bằng tàu tốc hành nhắm vào khu trục hạm đang tuần tra ngoài khơi Yemen, theo tin từ liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Kính thưa quý thính giả, quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu chuyển các bộ phận của hệ thống phòng thủ phi đạn sát và một địa điểm triển khai theo kế hoạch tại Nam Hàn. Hãng tin Yonhap đã loan tin như vậy ngày hôm qua giữa bối cảnh căng thẳng dâng cao vì các chương trình phi đạn và hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ và Nam Hàn đã đồng ý triển khai sát nhằm đối phó với nguy cơ phóng phi đạn từ Bình Nhưỡng. Nhưng Trung Cộng nói rằng sát sẽ không làm Bắc Triều Tiên chùn bước mà ngược lại còn gây bất ổn cho cán cân an ninh khu vực. Truyền thông Nam Hàn loan tin những chiếc xe vận tải chuyên chở các bộ phận của hệ thống sát đã tiến vào địa điểm trước kia là sân golf trong quận Seongju, Nam Hàn. Bộ Quốc phòng Nam Hàn xác nhận tin này và cho biết rằng công tác triển khai sẽ hoàn tất và hệ thống sẽ vận hành đầy đủ trước cuối năm nay. Hoa Kỳ đã bắt đầu chuyển các bộ phận đầu tiên của hệ thống sát vào Nam Hàn vào đầu tháng 3 sau khi Bắc Triều Tiên đã phóng thử 4 phi đạn đạn đạo. Seoul tố cáo Trung Cộng đã có thái độ kỳ thị đối với một số công ty Nam Hàn để trả đũa cho việc triển khai sát. Xin thưa lại với anh Hoàng Tiến.
Kính thưa quý vị, Hải quân Hoa Kỳ trong ngày hôm nay 26 tháng 4 đã loan báo là các phi cơ trên cái hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đã hướng về Bắc Triều Tiên đang tập trận với lại không quân của lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại vùng biển ở phía nam của nước Nhật. Hãng tin AP đã dẫn thông cáo của Hải quân Mỹ đã cho biết là các phi cơ Nhật được bố trí tập luyện chung với lại phi đội của tàu sân bay USS Carl Vinson, gồm có huấn luyện phi hành cũng như là chia sẻ thông tin nhằm tăng cường phối hợp giữa hai lực lượng. Hai ngày trước đó thì trên đường đến Nhật Bản thì hạm đội này đã tập trận với lại hai cái khu trục hạm của Nhật. Hải quân Hoa Kỳ đã nói rằng là cả hai cái cuộc tập trận này chứng tỏ cái khả năng Mỹ-Nhật có thể hoạt động chung trên biển để mà đối phó với các mối đe dọa trong cái khu vực. Và cũng trong ngày hôm nay tại Washington thì chính quyền của Donald Trump cũng đã thông cáo cho toàn thể quốc hội về các hồ sơ Bắc Triều Tiên. 100 thượng nghị sĩ trước hết nghe phần trình bày của Ngoại trưởng Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cũng như là Giám đốc Tình báo Dan Coats cũng như bà Tổng tham mưu trưởng quân đội là Joseph Dunford tại Tòa Bạch Ốc, và cả bốn vị này sau đó đã đến Điện Capitol để mà báo cáo với Hạ viện. Trong khi đó thì Bình Nhưỡng trong ngày hôm nay đã khoe khoang là thành công trong cuộc tập trận pháo binh quan trọng nhất tại Wonsan chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội Bắc Triều Tiên dưới sự giám sát của Kim Jong-un. Hãng tin KCNA đã được AFP trích dẫn cho biết là các tàu ngầm cũng đã nhanh chóng lặn xuống để mà phóng ngư lôi vào các chiến hạm địch, và Kim Jong-un khen ngợi pháo binh của Bắc Triều Tiên đã nã đạn không thương tiếc vào các mục tiêu bắn rất là chính xác. Sau cuộc tập trận bắn pháo thì quân đội hứa hẹn trung thành với lại lãnh tụ, biến thành 10 triệu khẩu súng cũng như là 10 triệu quả bom để mà tự vệ. Tờ báo Rodon Shinmun hôm nay cũng đã đăng rất là nhiều những cái hình ảnh của cuộc tập trận trên 3 trang báo, và nhiều nhà quan sát lo ngại nhân dịp này thì Bình Nhưỡng sẽ cho thử nguyên tử lần 6 hay hoặc là lại bắn hỏa tiễn đạn đạo tiếp theo nữa. Xin mời Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay đó thì Hoa Kỳ đã coi như là lần đầu tiên điều máy bay tàng hình đến tập luyện ở sân sau cùng Nga. Hai chiến đấu cơ coi như là tối tân nhất của không lực Hoa Kỳ đã được điều động đến Estonia để thao luyện cùng với các đồng minh NATO. Và các cuộc thao tập trong cái khuôn khổ hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO, diễn ra tại Estonia trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Estonia và nước láng giềng là Nga. Tuy nhiên, các giới chức quân sự Hoa Kỳ cho biết việc điều động này là kế hoạch đã lập từ trước và không có liên quan gì đến những diễn biến hiện tại. Hai chiếc F-35A đã tới Estonia ngày hôm qua và sẽ ở lại đó thực tập huấn luyện bay với các lực lượng đồng minh khác trong nhiều tuần. Các giới chức quốc phòng của Estonia xem hành động là một bước biểu hiện khẳng định thêm cam kết giữa Hoa Kỳ với các nhóm hợp tác NATO của họ. Và sự điều động này đã được manh nha từ mùa hè năm ngoái. Trước đó, những cái tuyên bố ngay trước thời điểm chính thức nhậm chức của Tổng thống Donald Trump chê trách NATO lỗi thời không còn phù hợp đã khiến cho các thành viên ở vùng cực đông của liên minh này, những nước có biên giới với Nga, hết sức lo ngại. Vợ Bộ trưởng Quốc phòng Estonia phát biểu tại căn cứ không quân Amari của Estonia đánh giá cao việc Hoa Kỳ đã sử dụng những chiến đấu cơ tối tân nhất tại châu Âu để bảo vệ cho chủ quyền của mọi quốc gia thành viên NATO. Và những chiếc F-35 được trang bị khả năng lẩn tránh radar được ca ngợi là những chiến đấu cơ tân tiến nhất trong số các chiến đấu cơ cùng loại. Đầu tháng này thì không quân Hoa Kỳ cũng đã điều động các máy bay chiến đấu đa nhiệm đến châu Âu tham gia tập trận chung với các phe NATO. Và NATO hiện cũng đang điều động 4 tiểu đoàn lần đầu tiên tới Ba Lan và các nước vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania để phòng ngừa mọi hành động can thiệp của Nga ở khu vực sườn phía đông của khối này. Estonia là một nước từng thuộc Liên bang Xô Viết cũ, có gần 200 dặm biên giới với Nga, tức là khoảng 321 cây số. Chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý khán giả, Trung Cộng vừa công bố những hạn chế mới đối với việc đặt tên cho con cái tại khu vực Tân Cương, nơi đa số dân theo Hồi giáo. Luật mới cấm các cha mẹ người Duy Ô Nhĩ, tức là Uyghur, đặt tên cho các con như là Mohammed hay những tên mà chính quyền cho là quá thiên về tôn giáo. Chính quyền địa phương gần đây đã công bố một danh sách các tên sắc tộc chủ số bị cấm, trong đó có hạt tên chẳng hạn như là Jihad, Medina hay ngay cả Yutuze, biểu tượng cho ngôi sao và mặt trăng trong đạo Hồi. Tổng cộng có gần 30 tên bị cấm theo những tài liệu mà các nhà hoạt động Uyghur ở nước ngoài cho biết như vậy. Đây là biến chuyển mới nhất trong những biện pháp kiểm soát rộng rãi áp dụng tại vùng Tân Cương mà chính quyền Trung Cộng nói là nhằm mục đích kềm hãm sự phát triển của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Tuy nhiên, giới phân tích nói rằng lối tiếp cận cứng rắn đối với người Hồi giáo như vậy không những chỉ gia tăng những sự đối kháng ở Tân Cương mà còn kích động hận thù sắc trên khắp nước. Theo các quy định mới thì các cá nhân vi phạm các quy định hạn chế sẽ bị cấm hộ khẩu. Quy chế này cho phép công dân tiếp cận các quyền lợi xã hội, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục ở Trung Quốc. Những lời ta tháng đang tăng trong cộng đồng người Uyghur vì lệnh cấm này chỉ là biện pháp kiểm soát mới nhất. Giáo sư Michael Clark thuộc Đại học Quốc gia Australia nhận định rằng qua lệnh cấm mới này và các biện pháp khác áp dụng trước đó để siết chặt việc kiểm soát người Duy Ngô Nhĩ, Trung Cộng đang tìm cách xác định các khía cạnh nào của lý lịch Uyghur được coi là có thể chấp nhận. Làm như vậy thì theo giáo sư Clark, vô hình chung cho phép chính quyền độc đảng ở Trung Cộng đóng vai trò trọng tài quyết định thế nào là tính chất Uyghur có thể chấp nhận hoặc không thể chấp nhận. Giáo sư Clark cũng nói thêm, những chính sách đó trực tiếp đóng góp khiến nhiều người Uyghur cảm thấy xa cách đối với người Hán, tạo điều kiện thuận lợi cho chính cái chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo mà Đảng Cộng sản Trung Cộng lo sợ sẽ phát triển ở Tân Cương. Tân Cương là quê hương của hơn 10 triệu người Duy Ngô Nhĩ, phần lớn thuộc nhóm sắc tộc thiểu số theo Hồi giáo nói tiếng Thơ. Vào ngày 1 tháng 4, một loạt những quy định mới đã được thi hành cùng với lệnh cấm đặt tên tôn giáo. Các quy định này cùng lúc nghiêm cấm việc để râu dài một cách bất thường, mang khăn che mặt ở những nơi công cộng và từ chối theo dõi các đài truyền hình nhà nước. Nhà hoạt động bên vực nhân quyền hối thúc chính quyền Trung Cộng hãy ngưng đàn áp văn hóa truyền thống và bình thường của người Duy Ngô Nhĩ, cũng như niềm tin tôn giáo của họ, nhân danh cuộc chiến chống các phần tử hội đoạn, cực đoan Hồi giáo, vì Trung Cộng quy lỗi là đã thực hiện các cuộc tấn công khủng bố và các phong trào ly khai.
Kính thưa quý vị, các cuộc họp chuẩn bị cho cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào cuối tuần này đã mở ra trong ngày hôm nay 26 tháng 4 tại Manila dưới quyền chủ tọa của Philippines, nước làm chủ tịch luân phiên của Hiệp hội Đông Nam Á năm nay. Bản dự thảo đã thông cáo chung cho một cái dự trù công bố vào cuối hội nghị đã bị cho là có cái lời lẽ quá nhẹ đối với các hành vi quân sự hóa Biển Đông của Trung Cộng. Nước chủ nhà bị dư luận tố cáo là chiều ý theo Bắc Kinh. Theo một bản sao của bản dự thảo mà các hãng thông tấn như hãng thông tấn Reuters, AP hay hoặc là AFP cũng có được, thì lãnh đạo của 10 nước Đông Nam Á dĩ nhiên sẽ bày tỏ những cái quan ngại sâu sắc về cái tình hình leo thang, những cái hoạt động trong cái khu vực Biển Đông đang tranh chấp. Vấn đề là cái bản dự thảo này đã phớt lờ hay hoặc là chỉ nói gián tiếp về nhiều điểm thiết yếu trong cái liên quan hành động của Trung Cộng ở Biển Đông. Hãng tin Mỹ AP thì ghi nhận cái việc cái bản dự thảo đã không đề cập gì đến cái phán quyết vào năm ngoái của tòa trọng tài thường trực bác bỏ những cái yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Cộng tại Biển Đông. Hãng Reuters thì chú ý đến cái việc mà bản dự thảo không nói đến việc mà Trung Cộng bồi đắp cũng như là quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Theo các chuyên gia được hãng tin Anh tham khảo thì cái bản dự thảo lần này còn nhẹ nhàng đối với Bắc Kinh và còn hơn cả cái bản thông cáo chung đã được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN năm ngoái được tổ chức ở Lào. Và thưa quý vị, cái lời lẽ nhẹ nhàng trên đây được lồng vào trong cái bối cảnh mà Tổng thống Philippines, ông Duterte cũng đã quay ngoặt với lại cái chính sách của người tiền nhiệm để chạy theo Trung Cộng, để mà tìm kiếm cái hợp đồng kinh tế và dịu giọng hẳn với lại Bắc Kinh trên cái vấn đề Biển Đông. Lập trường của ông Duterte cũng đã tạo ra một cái phản ứng rất là bất bình. Cựu Ngoại trưởng Alberto Del Sario vào ngày hôm qua cũng đã không ngần ngại lưu ý là chính quyền của Philippines là nên tranh thủ hội nghị ASEAN này để mà nêu bật cái việc mà Trung Cộng quân sự hóa Biển Đông. Theo ông thì cái vai trò lãnh đạo của Philippines sẽ bị mất ảnh hưởng đáng kể nếu mà bỏ lỡ cái cơ hội này. Một cựu quan chức của Philippines còn nặng lời hơn khi mà so sánh Philippines năm nay với lại Campuchia của năm 2012. Phnom Penh khi đó đã bị tố cáo là đã ngã hẳn theo Trung Cộng và chống lại các đồng minh trong ASEAN trên cái vấn đề Biển Đông. Trả lời cho hãng thông tấn Reuters thì quan chức xin giấu tên này cũng đã nhận định mọi chú ý đang dồn vào Philippines và điều chờ đợi là Trung Cộng sẽ thông qua Duterte để gửi một cái thông điệp đến ASEAN. Philippines đang làm hành động như là một tay sai của Trung Cộng. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, sau một vài thông tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.
Mình tên là Phượng, mình đến tiệm vàng Mort Samuel mua cả 11 bộ luôn đó, là vừa lắc dây chuyền và vừa đo bông luôn. Nhẫn phẩm chất của mặt hàng ở đây thấy cũng vừa giá tiền của mình mà cũng rất là sáng và tốt cho nên rất là thích.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Guarantee, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài Radio 1600.
Lời kêu gọi bỏ phiếu dành cho ứng cử viên Hội đồng thành phố Garland địa khu 6. Ứng cử viên Bảo Vinh thuộc thế hệ thứ nhì trưởng thành nơi xứ người và cư ngụ tại thành phố Garland, Texas gần 30 năm. Bảo Vinh hiện đang hành nghề bác sĩ dược khoa, tốt nghiệp bằng cử nhân sử học và bằng cao học hành chánh Hoa Kỳ, rất muốn được đóng góp kiến thức và tâm huyết phục vụ đồng hương hữu hiệu về các lĩnh vực như sau: bảo tồn an ninh khu vực, phát triển kinh tế, tái thiết khu dân cư và tu sửa kiều lộ, nhằm đưa thành phố Garland trở nên một trong những trung tâm trù phú của quận Dallas. Kính mong quý bậc trưởng thượng, cô chú anh chị em đồng hương của thành phố Garland khu vực 6 hãy dồn phiếu cho ứng cử viên Bảo Vinh tại các địa điểm bầu cử vào các ngày bầu cử sớm từ thứ Hai 24 tháng 4 cho đến 2 tháng 5 tại Richland College Campus Garland, ngày bầu cử chính thức thứ Bảy 6 tháng 5 tại các trường học trong khu học chánh Garland. Mọi chi tiết xin liên lạc 214-960-6991, 214-960-6999.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, Phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
So I got my time in the Inada Dream Wave. This is, according to Inada, the top of the line of the top of the line.
It is indeed the best spa chair in the world.
This is called the Inada Dreamwave Massage Chair, and it is the best massage chair in the entire world. And it's designed to feel like a masseuse's hands. It does not feel like a machine. It feels like there's somebody's hands on my back just working all these points.
Đó là tường trình của hệ thống truyền thông The Wall Street Journal và phát biểu của các bác sĩ nổi tiếng uy tín trong TV show The Doctors của đài truyền hình NBC, khẳng định Inada Dreamwave là chiếc ghế massage vật lý trị liệu tốt nhất thế giới.
Muốn cho cả nhà được khỏe mạnh, thoải mái, tiêu trừ mệt mỏi đau nhức, mỗi gia đình nên có ghế massage Inada làm tại Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có tại Teletron. Đang sale đặc biệt, trả góp không tính tiền lời, tặng quà 600, giao đến tận nhà lắp ráp miễn phí.
Teletron Dallas Fort Worth 972-660-8999.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, trở lại với phần thứ nhì thời sự buổi trưa hôm nay liên quan đến tin Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump ngày hôm nay 26 tháng 4 ra lệnh rà soát lại các tượng đài quốc gia được thành lập trong 20 năm qua để có biện pháp giải quyết thích hợp như là loại khỏi danh sách hoặc là thu hẹp diện tích để nhường đất cho các dự án khác. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Nội vụ cho hay sắc lệnh của Tổng thống Trump buộc ông phải xem xét lại khoảng 30 khu tượng đài quốc gia hay còn gọi là di tích quốc gia và đưa ra đề nghị cần phải điều chỉnh đối với từng nơi với phương án xấu nhất là loại khỏi danh sách. Ông cho biết sẽ lấy ý kiến từ các phái đoàn của Quốc hội, thống đốc tiểu bang và các bên liên quan tại địa phương trước khi đưa ra có đề nghị chính thức trước Tổng thống. Các di tích nằm trong danh sách cân nhắc bao gồm Grand Staircase ở tiểu bang Utah do cựu Tổng thống Bill Clinton ra lệnh xây dựng vào năm 1996 đến Bear Ears vừa mới được cựu Tổng thống Barack Obama khánh thành vào tháng 12, 2016 cũng ở tiểu bang Utah này. Tọa lạc trên diện tích hàng triệu hecta với bên dưới lòng đất toàn khoáng sản dầu khí, Bear Ears được xây dựng nhằm bảo tồn nền văn hóa bản địa của người da đỏ thời xưa, nhưng nó lại nằm gần nơi mà công ty EOG Resource ở Texas đã được cấp phép khoan dầu. Các tổ chức bảo tồn và đại diện cộng đồng bộ lạc da đỏ tại Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối quyết định này của chính quyền Trump và cho hay sẽ kiện ra tòa. Theo giám đốc chuyên về đất đai công cộng của Trung tâm vì Tiến bộ của nước Mỹ, tức là Center for American Progress, thì với cái quyết định rà soát các khu di tích, chính quyền Hoa Kỳ đang dẫm lên một bãi mìn pháp lý, chính trị và đạo đức. Chị Mộng Lan.
Thưa quý thính giả, sau khi thất bại trong việc bãi bỏ Obamacare, Tổng thống Donald Trump đang giải quyết một lời hứa khác của ông khi tranh cử cải tổ hệ thống thuế. Đang còn bị nhiều người Mỹ kêu ca là quá phức tạp, là gánh nặng không cần thiết và làm trì trệ nền kinh tế. Dự đoán là chính quyền của ông Trump sẽ đưa ra kế hoạch cải tổ luật thuế vào ngày hôm nay. Tuy hầu hết mọi người đều ủng hộ khái niệm là thuế phải đơn giản hơn, công bằng hơn, nhưng việc làm sao để có một gói cải cách được Quốc hội thông qua sẽ là một thách thức. Tổng thống Donald Trump đã tóm tắt về kế hoạch thuế của ông như sau. Đó sẽ là một sự cắt giảm mạnh. Nhân vật hàng đầu của ông Trump phụ trách cải cách thuế đưa ra các thông số. Steven Mnuchin là Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói rằng giảm thuế thu nhập cho giới trung lưu, đó là ưu tiên của Tổng thống. Về đơn giản hóa, người Mỹ nói chung chỉ cần phải khai thuế trên bảng khai to bằng tấm bưu thiếp. Các cải cách thuế doanh nghiệp thì chúng ta cần làm cho thuế doanh nghiệp thật cạnh tranh. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Quốc hội nói rằng những thay đổi về thuế không được làm tăng thêm thâm hụt ngân sách liên bang. Những người của đảng Dân Chủ thì nói rằng lịch sử cho thấy các kế hoạch thuế của đảng Cộng Hòa có lợi cho người giàu và làm trầm trọng thêm tình hình tài chính của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Ron Wyden, đảng Dân Chủ thì nói rằng luật thuế của họ là một con ngựa thành roi khi đề ra các mức giảm thuế mới cho những người giàu nhất. Đồng thời với việc giảm thuế suất thì đảng Cộng Hòa cũng nhắm tới việc loại bỏ một loạt những cái khoản giảm trừ thuế có lợi cho tất cả mọi người, từ chủ sở hữu nhà còn đang thế chấp đến các nhà tài trợ từ thiện. Tuy những thay đổi đó sẽ làm cho luật thuế bớt phức tạp, nhưng những điều này sẽ gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ các nhóm lợi ích có thế lực lớn. Những đảng viên Cộng Hòa không nao núng, họ hứa hẹn về những lợi ích to lớn. Một số các nhà kinh tế cảnh báo về các vấn đề tiềm tàng. Kinh tế gia trưởng của IMF Maurice Obstfield nói rằng chính sách tài khoá của Hoa Kỳ dường như có thể sẽ mở rộng hơn nữa trong vài năm tới. Kết quả có thể là lạm phát và tốc độ tăng lãi suất nhanh hơn kỳ vọng. Đã hơn 30 năm trôi qua, kể từ lần gần đây nhất có cuộc cải tổ về thuế của Hoa Kỳ, khi đó sự khác biệt đảng phái ở Washington ít hơn nhiều so với hiện nay. Xin trở lại với anh Hoàng Tín.
Thưa quý vị, theo thông báo vào ngày hôm qua 25 tháng 4, thì Tòa Bạch Ốc đã mở một cái trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin điểm lại những cái thành quả mà Tổng thống Trump đã đạt được trong hơn 3 tháng đầu tiên trên cương vị lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ. Những nội dung đầu tiên nhấn mạnh đến hàng loạt những cái biện pháp hành pháp cũng như là lập pháp mới mang dấu ấn của tỷ phú này. Cụ thể, chính phủ của Tổng thống Trump đã tạo ra khoảng hơn 500.000 việc làm và giảm khoảng 61% số các vụ vượt biên trái phép. Cùng với đó, thì vị Tổng thống mới cũng đã ký ra 30 văn bản hành pháp và bổ sung thêm 28 luật vào cái hệ thống luật hiện hành, con số được đánh giá là chưa từng có kể từ thời của Tổng thống Franklin Roosevelt. Và cũng chính tại thời điểm này, chính trường Mỹ đang dần nóng lên với các cuộc thảo luận để mà tìm những cái biện pháp giúp cho chính phủ tránh những cái ngày tháng cạn kiệt vốn. Với mục tiêu tăng cường bảo vệ biên giới, chính phủ của Tổng thống Trump muốn xúc tiến xây dựng tường rào ngăn cách giữa Mỹ và Mexico. Thế nhưng tuy nhiên, Quốc hội lưỡng viện Mỹ đã không đồng thuận với kế hoạch ngốn quá nhiều tiền. Các nghị sĩ sẽ có 4 ngày để đi tới một cái thỏa thuận cấp vốn cho chính phủ hoạt động từ nay cho tới cuối tháng 9, thời điểm kết thúc năm tài khoá 2017. Ngoài ra, theo cam kết trong cái chiến dịch vận động tranh cử, thì chính phủ của Tổng thống Trump cũng cần trình những cái biện pháp cải cách thuế quan và một cái kế hoạch thay thế cái chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare khác do cái bản dự thảo cải cách đầu tiên đã bị chối bỏ. Xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín cùng với Kim Thoa trong thời sự buổi trưa hôm nay. Chúc cho bữa trưa của quý anh chị và quý thính giả thật thành thơi, vui tươi, ngon miệng. Chúng ta hẹn nhau chương trình này ngày mai.
Rồi kính thưa quý vị, một lần nữa Hoàng Tính xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thời sự buổi trưa này. Chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM. Cảm ơn quý vị.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Các bác sĩ nổi tiếng trong TV show The Doctors của đài truyền hình NBC khẳng định Inada Dreamwave là chiếc ghế massage tốt nhất thế giới.
Được biết rằng cái medical chair gần như là chỉ có cái hãng Inada này ở Nhật. Họ đã có một cái bản phát minh độc quyền. Inada là một trong những công ty hàng đầu của Nhật và cũng là hàng đầu thế giới. Không những là ghế xoa bóp mà kể cả ghế y khoa nữa.
Trong chuyến đi đến thăm cuộc triển lãm tại thành phố Milan, Italy, chúng tôi đã được đi thăm viếng những cơ xưởng, những nơi chế tạo. Tuy nhiên, khi mà đến Magniflex và được tìm hiểu và so sánh những cái tấm nệm khác thì theo tôi không có công ty nào mà có những cái tấm nệm tối tân như là của Magniflex. Cái tấm nệm Magniflex, cái padding ở phía trên thôi, họ cũng để hãnh diện để chữ Made in Italy.
Kiều Trinh xin hân hạnh giới thiệu Teletron, nơi đáng tin cậy để chọn mua những bộ sofa kiểu cách thanh lịch của Satodec, của Nicoletti, của Euroform. Những bộ bàn ăn, giường ngủ sang đẹp của F, của Jojo Collection, tất cả đều được làm tại Italy.
Teletron trong thương xá Asia Times Square, Grand Prairie, Arlington.
972-660-8999, 972-660-8999.